giáo dục tư thục truyền thống, học vấn dạy con trẻ. Vì sao phải đọc thuộc kinh điển? Chúng con xin chào thầy ạ. Xin chào mọi người. Thưa thầy, chúng con phát hiện thấy những trẻ lẻo mép khi đọc sách và học tập thì thành tích học tập hoặc năng lượng học tập thường không bằng, chậm hơn rất nhiều so với những trẻ không khéo nói ạ. Đúng vậy. Thậm chí chúng không cách nào khiến tâm an định lại để học tập. Đúng vậy. Người xưa nói với chúng ta, thận trọng trong lời nói là có đạo lý. Vì sao nói chuyện phải từ tốn, phải thận trọng gì? Là để cái tâm này an định lại. Cái gọi là nhanh mồm nhanh miệng, ây da, đó là biết nói chuyện mà tâm của họ bị loạn rồi. Nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Cho nên nói học văn hóa truyền thống là vì cái gì? Lý luận phương pháp, mục tiêu chỉ có ba chữ, là giới, định, huệ. Tất cả mục đích đều là giúp họ khai mở trí huệ, thành thánh thành hiền. Không phải đến đây để học tri thức, học vẹt, mà là khai mở trí huệ vốn có trong tự tánh của họ. Đây là dạy học thành công rồi. Trí huệ từ đâu mà có vậy? Từ định. Không có định thì làm sao có huệ chứ? Không có trí huệ rồi. Rất nhiều giáo sư đại học làm những việc ngốc nghếch. Rất nhiều người có học thức cao làm quan bị bắt giữ, gặp họa lớn bị xử bắn. Học thức không thể mang đến hạnh phúc cho họ. Tri thức, văn hóa không thể mang đến bình an cho họ. Do nguyên nhân gì vậy? Không có trí huệ. Cho nên sư phụ thường nói, tri thức và trí huệ là hai thứ khác nhau, không phải là một. Chúng ta nói thế này, không thể gọi là văn hóa truyền thống. Nói văn hóa truyền thống là gì? Để hài hòa. Giáo dục nhà trường hiện nay thì khác rồi. Thời xưa không có những thứ này. Họ được giáo dục, mục đích ở đâu vậy? Mục đích ở một câu, ít nhất là giúp họ cầu an tránh nạn, tiếp đến là thành quân tử, sau đó là hiền nhân, thánh nhân. Đọc sách chí ở thánh hiền, đây là lý tưởng cả đời của họ. Cho nên mọi thứ đều thấp kém. Bạn nói nhà bạn có nhiều tiền, làm quan to, minh tinh nổi tiếng thì vẫn là thấp kém. Vì sao chỉ có đọc sách mới là cao vậy? Cái họ đọc là giáo dục thánh hiền, kinh sách, vậy thì có tuyệt vời rồi. Kết quả cuối cùng của họ là người này đại khai trí huệ rồi. Họ có thể cầu an tránh nạn. Điều này quá tốt rồi. Thật sự là đại trượng phu. Những việc họ làm là sự nghiệp lưu danh thiên cổ, lưu danh muôn đời. Việc này người hiện nay có thể so bì được sao? Bạn nói bạn là nhà doanh nghiệp, quan to, minh tinh, những thứ này có thể so sánh được sao? Cho nên giá trị quan xưa nay không giống nhau. Không giống như hiện nay, con người phóng túng dục vọng, ham muốn hưởng thụ vật chất, tâm danh lợi nặng như vậy, không được người tôn kính. Cho nên bạn liền biết, một người có tâm danh lợi rất nặng, đi đến đâu cũng không được người xem trọng. Người ta cúi đầu khom lưng đối với bạn, thực tế là do miễn cưỡng hết cách mà thôi. Bấm bụng mà là họ cần nhờ cậy bạn, nếu không thì trong tâm họ cũng khinh thường bạn. Bạn liền biết từ xưa đến nay đây là nhân tánh. Người đó rất nghèo, nhưng họ có đức hạnh, họ có học vấn, họ còn có năng lực, ai mà không tôn trọng họ chứ? Gia Cát Lượng chỉ là một nông phu sống trong một căn nhà tranh, vừa làm ruộng vừa đọc sách để sống, nhưng lưu danh vạn đời, là tấm gương trong hàng tể tướng. Kẻ đọc xuất sư biểu mà không rơi lệ thì chẳng phải kẻ có lòng trung. Bạn xem tâm của ông là tâm gì? Nếu hiện nay nhân dân nước ta đều lấy việc ăn chơi hưởng lạc, danh văn lợi dưỡng là mục tiêu sống, là mục đích để cầu học, thì dân tộc này không xứng đáng là dân tộc vĩ đại. Các bạn nghe tôi nói có đúng không? Nó có tư cách gì mà vĩ đại chứ? Không cần nói người khác, chính bạn cũng xem thường chính mình. Việc này có gì mà tài giỏi chứ? Thấp kém, hèn hạ, không được người khác tôn kính. Cho nên nói đức hạnh, học vấn, năng lực, đây là mục tiêu dạy học duy nhất từ xưa đến nay. Hơn nữa, bất luận bạn có học hay không, bất luận trong nước, ngoài nước, họ gặp người như vậy thì đều kính phục, và có thể khiến gia đình của bạn, công ty của bạn, dân tộc của bạn đời đời được truyền thừa, không bị diệt vong, không gặp tai họa, không có tai họa gì. Cho nên có người nói thời xưa cũng có rất nhiều tai họa gian thần, đúng, nhưng cái đó đều là ác quả sau khi mất đi giáo dục thánh hiền. Không học giáo dục thánh hiền thì sẽ có kết quả như vậy. Cho nên từ xưa đến nay, nho gia, đạo gia, nhà Phật càng lên càng cao, nhưng nguyên lý nguyên tắc tu học của nó chính là ba chữ giới định huệ. Từ định khai huệ thì họ mới có thể thành thánh thành hiền được. Định là đầu mối then chốt nhất. Vậy thì làm sao để đạt được định vậy? Trì giới. Giới luật rất nhiều, nó cũng chia thành tiểu giới, đại giới, nó đều có. Giới cao một chút là giới Bồ Tát, có phải không? Sa di luật nghi, phải không? Thấp hơn là thập thiện, đây đều là giới luật. Thấp hơn chút nữa, để dọn một chút thì học cái gì? Học cảm ứng thiên, đây là của đạo gia. Thấp hơn chút nữa thì giống như nền tảng vậy, tức là một chút quy củ tối thiểu để làm người. 1-2 tuổi đã phải dạy rồi, đó chính là đệ tử quy, nó chính là giới. Cho nên những điều này từ nhỏ phải dạy từng chút một. Giới nhỏ giữ tốt rồi thì nâng lên giữ giới lớn, có phải không? Vậy từng chút một cuối cùng sẽ như thế nào vậy? Từ định nhỏ đạt được định lớn, cuối cùng là khai mở trí huệ, khai ngộ rồi. Chính là như vậy. Cho nên bạn xem những đứa trẻ nói nhiều thì tâm của chúng không định được. Nguyên nhân là do đâu? Vì chúng không kiểm soát được cái miệng. Cho nên vì sao phải đeo bản tịnh khẩu vậy? Đó có nghĩa là trì giới, nhắc nhở chúng, cảnh cáo chúng. Nói nhiều không bằng nói ít. Đúng vậy, các cô đều biết điều này. Lời gian xảo là cao hơn rồi. Chúng không những nói nhiều mà còn nói lời gian xảo. Được rồi, vậy thì gần kề với tai nạn rồi. Nói nhiều chính là mầm mống của tai nạn. Bạn xem, xuất hiện đầu mối rồi đó. Cho nên đại học vấn trong việc dạy con trẻ đều ở trên kinh điển của cổ thánh tiên hiền. Đương nhiên rồi, bạn nói đứa trẻ này vừa mới học, nói bi ba bi bô, ríu ra ríu rít. Chúng ta hiểu rõ là qua thời kỳ này thì hãy nói cho trẻ biết, nói nhiều lời không bằng ít. Cái miệng này của chúng sẽ nói ít lại. Các bạn nhất định phải nhớ, bất cứ người nào, bất luận là trẻ nhỏ hay là người lớn, nói ít sẽ như thế nào? Tâm của họ vô cùng thanh tịnh. Nói nhiều khiến chính mình cũng phải phiền não. Ây chà, nói cả ngày tâm thần rối loạn. Bạn làm việc thì sẽ làm việc hồ đồ, nói chuyện ác sẽ nói lời hồ đồ. Vì sao lại như vậy? Tâm không an định mà. Giới định huệ mà. Có người nói thành thánh thành hiền quá cao rồi, tôi không có suy nghĩ cao đến như vậy. Vậy tốt, chúng ta nói hôm nay, bạn có muốn không nói lời hồ đồ, không làm việc hồ đồ, không có những cách nghĩ hồ đồ hay không? Ngành nào nghề nào cũng đều cần. Đúng vậy, không hồ đồ chính là biểu hiện của trí huệ, đó chính là huệ. Làm sao để đạt được huệ vậy? Bạn phải có định. Thành thánh thành hiền đó là đại định đại huệ. Hiện nay bạn như thế nào vậy? Hiện nay bạn không cần cao như vậy. Nếu bạn có một chút trí huệ nhỏ thì bạn phải có một chút định nhỏ. Bạn nói tôi không có định chút nào, vậy thì bạn nhất định sẽ làm việc hồ đồ, nhất định sẽ nói lời hồ đồ thôi. Cho nên định rất nhỏ bắt đầu từ miệng. Trên kinh Vô Lượng Thọ nói, kéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Vì sao lại đặt điều này ở vị trí đầu tiên, còn thân nghiệp ý nghiệp đặt phía sau vậy? Bởi vì con người rất dễ tạo khẩu nghiệp, phạm mà không biết. Ây da, mở miệng là phạm rồi. Cho nên bạn liền biết ác nghiệp của miệng có bốn loại. Cái đầu tiên là vọng ngữ, cái thứ hai chính là lời nói ngon ngọt mà hôm nay các cô nhắc đến gọi là ý ngữ. Dạ, mình nói với bạn bát mì này thế này, bát mì này thế kia, cuối cùng chúng không ăn nữa. Chúng nói với bạn mấy câu dớ dẫn rồi chúng không ăn nữa. Bạn xem đứa trẻ này từ nhỏ đã tạo khẩu nghiệp ý ngữ rồi. Thứ ba là gì? Ác khẩu, nói chuyện rất khó nghe, chế nhạo chế giễu người khác, mắng chửi người khác, oán hận là ác khẩu. Từ thứ tư là gì? Lưỡng thiệt, là xúi dục thị phi. Gặp Trương Tam thì nói lý tứ, gặp lý tứ thì nói dương ngũ, khiêu khích sau lưng họ. Miệng có bốn loại nghiệp này. Nếu con của bạn phạm phải, bạn xem trên kinh Phật nói việc nhân quả báo ứng, nói quá rõ ràng rồi. Nói chuyện thường nói lời hay, giữ tâm tốt, nói lời tốt, lời nói đều là như lý như pháp, phù hợp với luân lý đạo đức. Đặc biệt bạn nói trên truyền hình thì công đức của bạn là vô lượng. Bạn được quả báo là gì? Bạn nói chuyện người khác sẽ tin tưởng. Nhân quả báo ứng mà. Bạn xem người nói đến hao hơi mệt sức mà người ta cũng không tin tưởng, nói thế nào người ta cũng không tin. Nguyên nhân là gì? Đây là ác báo. Trên kinh Phật nói là thường tạo bốn loại nghiệp ác khẩu này, thường tạo bốn loại nghiệp này, cuối cùng sẽ như thế nào vậy? Nói chuyện không ai tin tưởng, ác báo mà. Còn có người họ vừa nói chuyện thì mùi trong miệng rất nặng. Nguyên nhân là gì? Đời trước hoặc đời này tạo khẩu nghiệp quá nặng, cho nên phải sám hối, không được nói lời ngon ngọt nữa. Nói chuyện còn bị nói lắp hoặc là nói cà lăm mà. Đúng vậy, cho nên các loại ác báo ở miệng đều liên quan đến nói chuyện, đến khẩu nghiệp. Bạn không muốn có cuộc đời hạnh phúc sao? Tôi đi đến đâu cũng đều được hoan nghênh, nói chuyện mọi người đều yêu thích. Bạn không muốn điều này sao? Ngược lại bạn không muốn tránh những tai nạn này sao? Vì sao phải học văn hóa truyền thống? Bạn nghe xem, con của bạn có cần học không? Bạn không còn ở nhân gian nữa, bạn muốn để lại cho chúng điều gì? Không phải tiền, tiền có thể mang đến họa sát thân cho chúng. Đó là cách làm hồ đồ của bạn. Sẽ có một ngày bạn phải rời xa con cháu. Cho nên cha mẹ tôi thường nói với tôi, lúc tôi còn nhỏ, họ nói cha mẹ không ở với con cả đời được rồi. Tức là dạy tôi tự lập, nên đối với người tiếp vật như thế nào, hay nói năng như thế nào, làm việc ra làm sao, từ nhỏ đã dạy rồi. Tôi từng trải qua trận động đất lớn ở Đường Sơn. Người ta nói lúc nào cũng có thể ra đi. Một trận tai nạn xảy đến, những đứa trẻ còn sống sót sẽ sống như thế nào? Cha mẹ dạy chúng đều là những quan niệm sai lầm, đều dạy chúng tham ăn biến lạc. Đứa trẻ này có thể sống tốt, đó mới là lạ. Vì những quyển sách này, những kinh điển thánh hiền truyền lại mấy ngàn năm nay đều trở thành lời thừa rồi. Bạn nói xem có thể được sao? Bản thân bạn có thể thử xem, bạn tự mình đi làm thử xem. Thưa thầy, từ nhỏ cho những đứa trẻ này học thuộc kinh điển, đây có phải cũng là đang tu giới định huệ không ạ? Sư phụ ngài thường nói với chúng ta, trẻ nhỏ học thuộc sách, học thuộc kinh, mục đích thật sự không phải là để chúng học thuộc bao nhiêu chữ, thuộc lào lào, không phải như vậy, mà để chúng trong quá trình học thuộc, để giữ giới, tu định. Mục đích sau đó là khai mở trí huệ. Trí huệ thật sự khai mở rồi thì chúng có thể sử dụng linh hoạt những kinh điển kia. Trí huệ chưa khai mở học thuộc rất nhiều, nhưng những kinh điển đó là chết cứng, đều biến thành tri thức, đó không phải là trí huệ. Nhất định phải biết tri thức và trí huệ có sự khác biệt về bản chất. Bạn nói cái gì gọi là tri thức, cái gì gọi là trí huệ gì? Bạn xem cuốn kinh điển này, bạn đem nó học thuộc, dường như cũng biết giảng, cũng biết viết chữ chánh thể, nhưng không có liên quan gì với cuộc sống. Đây gọi là gì vậy? Là tri thức. Trang thứ 582 viết cái gì vậy? Chúng đều đọc thuộc cho bạn nghe, đây là tri thức. Khổng Lão Phu Tử, Mạnh Lão Phu Tử nói như thế nào vậy? Chúng nói cho bạn nghe, đây là tri thức. Không liên quan gì với cuộc sống, không dùng đến thì đó gọi là tri thức. Có thể giải quyết được hết thảy các vấn đề trong cuộc sống của bạn, cầu an tránh nạn, có thể thực hiện được điều này thì gọi là trí huệ. chúng biết sử dụng linh hoạt cuốn kinh điển đó có thể dùng được, học thuộc còn có thể dùng, còn có thể áp dụng cho chính mình, bản thân chính họ làm được. Đây là trí huệ. Cho nên chúng ta phải biết vì sao để con trẻ học những thứ này. Sư phụ thường nói, thông qua quá trình học thuộc, căn mắt thu nhiếp trên kinh điển, căn tai nghe mình đọc, ngón tay chỉ, trong tâm nghĩ tưởng, có phải không? Nếu là người học Phật, họ còn cung kính thắp hương, mũi ngửi mùi hương, đúng không? Miệng mỗi ngày ăn gì vậy? Ăn đồ chay, uống không phải là coca mà uống lá trà, thiên trà nhất vị. Là nói cái này, sáu căn đều là đồ tốt, cho nên họ thường ở trong định. Thông qua phương pháp này, sau đó như thế nào vậy? Sau đó họ liền đạt được định. Đạt được định rồi thì liền khai trí huệ. Cho nên trẻ nhỏ học thuộc sách là để chúng khai mở trí huệ. Mục đích là ở đây, không phải là học thuộc một đống kinh điển, càng thuộc thì càng ngốc, vậy thì không được rồi. Điều này sư phụ nói với chúng ta. Cho nên học thuộc sách thì phải biết học, dạy con trẻ thì phải nhìn cho thấu đáo. Trong quá trình chúng học thuộc, chứ định phải để chúng trì giới, sáu căn đều thu nhiếp, có phải không? Mắt tay mũi lưỡi thân ý đều nhiếp trên kinh điển, đều giữ trên kinh điển, để gọi là trì giới. Mắt không nhìn lung tung, tay không nghe những điều sằng bậy, sáu căn đều không tạo ác, đây chẳng phải là trì giới sao? Tự nhiên chúng liền được định thôi. Được định rồi chúng sẽ khai mở trí huệ. Nhất định phải nhớ, huệ là cái mà ai cũng sẵn có. Bạn đừng nói huệ là do cầu được, bên ngoài không có trí huệ. Đó là trí huệ vô lượng vốn sẵn có trong tự tánh của họ. Bạn không thể không tin tưởng điều này. Có phải là chúng cầm một cuốn sách mà chúng chưa từng đọc qua, nếu trí huệ khai mở rồi thì chúng liền biết giảng không ạ? Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư có năng lực này. Huệ Năng Đại Sư không biết chữ, tín đồ Hồi giáo đều biết, nhà tiên tri Mohammed không biết chữ. Bạn xem hai vị này đều không biết chữ, nhưng đều có thể giảng kinh thuyết pháp cho người nghe. Bạn học bao nhiêu năm là phần tử đại tri thức, chuyên gia lớn, bạn đến chỗ họ thỉnh giáo, họ sẽ giảng cho bạn nghe, thì bạn liền hiểu rõ. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, nhà tiên tri Mohammed, các ngài đều có năng lực này, chứng minh cho bạn thấy trí huệ không phải có được từ văn tự, không phải có được từ trong tri thức, mà lưu lộ từ trong tự tánh của bạn. Bạn vốn dĩ là, như Huệ Năng Đại Sư nói, nào ngờ tự tánh vốn dĩ đầy đủ. Bạn vốn dĩ chính là Phật mà. Thưa Thầy, chúng con còn nhìn thấy một hiện tượng, chính là có trẻ, cha mẹ thì học Phật, sau đó cũng học văn hóa truyền thống. Họ cho con trẻ học thuộc rất nhiều kinh điển, nhưng khi chúng con vừa mới tiếp xúc với đứa trẻ này thì nó nói rất nhiều, ngồi không yên. Hơn nữa nó cứ nói mãi, mà cái gì cũng dám nói, bắt đầu nói năng lung tung. Vì sao chúng không đạt được giới định huệ như Thầy nói ạ? Phương pháp bồi dưỡng con trẻ như vậy có vấn đề ở đâu ạ? Vấn đề ở chỗ phụ huynh và thầy cô, không phải là người trong nghề, chưa nghe qua những lời khai thị, những lời dạy bảo của sư phụ, nghe rồi cũng không để trong tâm. Họ cho rằng học thuộc kinh điển là ở đó không ngừng học thuộc, số lượng càng ngày càng tăng thêm, tâm của trẻ càng ngày càng loạn, trẻ không định được. Nhất định phải nhớ phương hướng và mục tiêu dạy học là gì, là khai trí huệ, thành thánh thành hiền. Không có chuyện đứa trẻ này chưa khai mở trí huệ mà thành thánh thành hiền được, không có chuyện đó, không thể có. Cho nên từ xưa đến nay, những bậc vĩ nhân, thánh nhân, hiền nhân, quân tử, họ đều có một đặc điểm là đều có đại trí huệ. Chẳng có ai nói người này là kẻ ngốc nghếch, là kẻ ngớ ngẩn, đến cuối cùng họ thành vĩ nhân cả. Đó đều là từ trong trí huệ. Trí huệ có được từ định, định có được từ giới định huệ mà. Nho thích đạo đều là tu như vậy. Cho nên có rất nhiều người xem thường đệ tử quy, là họ hiểu lầm, họ không hiểu rõ. Thưa Thầy, thật sự là như vậy. Rất nhiều trẻ ở nhà học thuộc kinh điển, hoặc những trẻ trước đây đã từng học văn hóa truyền thống, trẻ nhỏ 7 tuổi đã học thuộc rất nhiều chương trong Cổ Văn Quán Chỉ, nhưng sau khi đến đây chúng con vẫn phải bắt đầu dạy từ tịnh khẩu, tĩnh tọa, đứng nghiêm, dạy lại từ đầu. Đúng vậy. Bạn hãy nhớ trẻ học thuộc Cổ Văn Quán Chỉ, học thuộc Đại Tạng Kinh, học thuộc Tứ Khố Toàn Thư, là xây lầu cát trên không trung, không bao lâu thì chúng sẽ quên hết. Bạn nói đứa trẻ này thật sự không quên, nó vẫn còn nhớ. Chúng nhớ là vì sao vậy? Là dùng để biểu diễn, dùng để đạt được danh văn lợi dưỡng. Chúng không có đức hạnh, cho nên những thứ này đều biến thành điều gì? Biến thành công cụ để chúng mưu cầu danh văn lợi dưỡng. Đây là trái ngược với giáo huấn của Thánh Hiền. Chỉ đức học, chỉ tài nghệ. Đức học ở vị trí đầu tiên, không bằng người phải tự gắng. Chúng không để đức học ở bên trong, không biết đức hạnh là cái gì, chỉ biết có thể học thuộc. Những thứ này đều biến thành nguồn gốc tai nạn của chúng. Bạn không biết còn may mắn một chút, càng biết thì càng khiến cuộc đời của mình bất hạnh. Cho nên đức hạnh quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đức hạnh có được từ đâu vậy? Từ trì giới. Trì giới giúp bạn đoạn ác. Thí dụ bạn nói, phàm nói chuyện, nói trọng điểm, bạn vừa không thận trọng, vừa không từ tốn, tức là nói chuyện vừa nhẹ vừa nhanh, đây gọi là phá giới. Hễ nói chuyện thì bạn nói thận trọng từ tốn, đó gọi là trì giới. Thời gian lâu rồi thì tâm bạn sẽ định lại, dùng hình thức bên ngoài này để thực hiện sự an định bên trong nội tâm. Đây gọi là gì? Gọi là lễ giáo. Nói chuyện, làm việc, ngôn ngữ, cử chỉ đều phù hợp với lễ pháp. Đây gọi là gì? Là lễ giáo, phù hợp với quy củ. Lễ chính là quy củ. Cho nên đối người tiếp vật vẫn là một mình. Nó đều có quy củ. Những quy củ này đều là gì? Trì giới, giúp tâm của bạn an định, cuối cùng đạt được mục đích khai trí huệ, thành thánh thành hiền. Vì sao phải học đệ tử quy? Nó là nền tảng, nó là điểm gốc. Nghe đến nói chuyện cũng không nói được rõ ràng. Chớ nói nhanh, chớ mơ hồ, nghe đến điều này cũng không làm được. Bạn nói bạn muốn thành thánh thành hiền, bạn không có nền tảng mà. Bản thân bạn có thể tin tưởng không? Chỗ này phá giới, chỗ kia phá giới, 113 điều, không điều nào làm được. Có đứa trẻ đến đây đọc đoạn tâm kinh đi, phụ huynh đó rất vui, mang ra đây, đây là do con tôi viết, con tôi chép đó. Thầy xem chữ viết quá đẹp phải không? Đều là công cụ của danh văn lợi dưỡng. Bạn hãy nghe rõ, kinh điển của Thánh Hiền không phải để bạn làm việc này, không phải để bạn mang nó ra trình diễn trong lễ hội mùa xuân, không phải làm điều này, mà dùng nó để tu thân. Bạn liền hiểu rõ vì sao con người phải học đệ tử quy. Đừng xem thường 113 điều này. Như Bạch Cư Dị đi hỏi Lão Hòa Thượng, chân đế của Phật Pháp là gì? Lão Hòa Thượng nói, không làm các việc ác. Tôi tin rằng trong cái ác đó sẽ có nói chuyện vừa không thận trọng, vừa không từ tốn, là họ phá giới mà. Đây xem là việc ác nhỏ, không làm các việc ác, dân làm các việc lành. Nói trọng điểm, chứ nói nhanh chớ mơ hồ, đây là thiện nhỏ, nhưng mà cũng phải phụng hành. Dân làm các việc lành thì một điều cũng không bỏ sót. Sót một điều, đó là bạn phá giới một lần. Phá giới một việc rồi, tự thanh tịnh tâm ý là điều chư Phật dạy. Bạch Cư Dị nói điều này, trẻ nhỏ 3 tuổi cũng biết, sao thầy lại nói với con điều này? Ý ở ngoài lời. Con có học vấn lớn như vậy, Lão Hòa Thượng nói với ông, trẻ 3 tuổi cũng biết, nhưng ông lão 80 làm chưa được. Ông lão 80 không làm được. Anh đừng xem thường, việc đó phải có công phu chân thật. Tăng Quốc Phiên, bạn xem, ông lập được rất nhiều công lớn. Ông dẹp loạn Thái Bình Thiên Quốc, cứu Vương Triều Đại Thanh. Cho nên thời trẻ Chủ tịch Mao từng nói, chỉ bội phục Tăng Văn Chánh Công, chỉ xem ông trấn áp loạn Hồng Dương, đó là ông bội phục đến cực điểm rồi. Bạn xem ông là tổng đốc của mấy tỉnh, nửa đất nước do ông quản lý, trong tay ông còn có binh quyền. Rất nhiều người nói ông chỉ cần, ý họ là ông tạo phản thì ông chính là hoàng thượng rồi. Tăng Quốc Phiên một câu cũng không nói, ông chấm tay vào tách nước trà, viết liên tiếp lên bạc rất nhiều chữ vọng trong từ si tâm vọng tưởng. Vì sao ông lại viết như vậy? Vì sao ông không tạo phản? Nếu ông tạo phản thì lại xuất hiện thêm một tên giặc nữa rồi. Có người hỏi Tăng Quốc Phiên không ngốc đúng không? Ông không ngốc. Ông có năng lực này dễ như trở bàn tay. Ông đoạt được Giang Sơn Đại Thanh, ông làm hoàng đế, điều đó có thể mà. Vinh hoa phú quý của ông nhiều nhất là mấy mươi năm thì hưởng hết rồi. Nhưng ông là tấm gương quá xấu cho đời sau. Thần bất trung, có thế lực liền tạo phản vậy được hay sao? Cho nên ông không làm việc đó. Ông viết lên bàn chữ vọng, đó là vọng tưởng của các ông, làm sao có thể nghĩ như vậy được chứ? Cho nên một đất nước nếu muốn an định thần tử mà không học nho, mà không học nho thích đạo thì làm sao được chứ? Họ không có nghĩa của quân thần. Bạn xem ông là người có uy quyền một thời như vậy, đến bây giờ chẳng ai không tán thán, không sục bái ông. Nhưng ông giết quá nhiều người. Ông không gặp lão pháp sư. Nếu ông gặp lão pháp sư thì sư phụ nhất định sẽ nói cho ông phương pháp hay hơn. Nhưng vương triều Đại Thanh không có số mạng này, không có phước báo này. Mặc dù bình định được Loạn Hậu Dương như đất nước, giết quá nhiều người, đây không phải là phước báo của đất nước. Bạn xem hơn 100 năm nay mọi người đều biết một cuốn sách một lời giáo huấn, đó là kinh điển quý báu. Một lời giáo huấn là liễu phạm tứ huấn, cải tạo vận mạng. Sư phụ ngài khuyến khích mọi người đều nên học. Còn một quyển sách nữa là gì? Có người nói là An Sĩ Toàn Thư. Tôi nói quyển gia huấn của Tăng Quốc Phiên cũng quá tốt rồi, mọi người đều nên học. Bản thân Tăng Quốc Phiên cũng biết nhà mình lấy việc giết người làm sự nghiệp không phải là chuyện tốt, không muốn giết người. Đến cuối đời ông dạy con cháu của mình nói chuyện vẫn phải thận trọng, lời nói cử chỉ phải thận trọng. Bạn xem vẫn là đệ tử quy, tức là để họ cả đời trì giới. Bạn có thể nói con người tài giỏi như vậy vẫn không bằng bạn sao? Công trạng của ông vẫn bày ở đó. Bạn xem gia huấn của ông đã dạy biết bao nhiêu người. Nghĩ đến những người lãnh tụ đất nước đều bội phục sát đất. Bạn nói bạn không bội phục cũng được. Bạn không sợ người khác, nói bạn cuồng vọng mà. Cho nên chúng ta thật sự gặp được sư phụ rồi. Sư phụ nói trị lý một đất nước không cần phải giết nhiều người như vậy. Cho nên chúng ta có phước báo này. Chúng ta thật sự gặp được sư phụ, đây là vận may, may mắn của đất nước, dân tộc, nhân loại này. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.